Kính chào quý ông bà, anh chị em. Sử ký thứ 2 đoạn thứ 20 ghi là dân Giu-đa đã bị liên minh quân đội của Moab và Amon cùng quân đội Seir là ở miền Nam, là dòng dõi của Esau, hợp lại để tấn công họ trong thời của vua Josaphat. Và cuộc bao vây này rất là nguy hiểm, cho nên vua Josaphat mới đến đền thờ để cầu nguyện với Chúa và kiêng ăn, xin Chúa cứu giúp. Và sau giờ kiêng ăn cầu nguyện đó thì Chúa sai tiên tri đến nói với vua Josaphat rằng Đức Chúa Trời sẽ can thiệp và giải cứu dân sự của Ngài. Và với lòng tin chắc đó, cho nên Josaphat thay vì di chuyển quân đội của mình thì ông sắp xếp để cho một các nhóm trong ban thờ phượng đi trước quân đội và dâng lời ca ngợi Chúa. Và khi quân đội khi đội ca hát bắt đầu đi ra để bắt đầu ca ngợi Chúa thì Đức Chúa Trời làm một công việc của Ngài. Ngài sắp xếp phục binh làm sao đó thì quân đội của Amon và Moab bị đánh, và sau đó họ đánh với nhau và dân Israel không phải đánh trận, và quân đội dân Israel đã được giải cứu. Câu chuyện này ghi lại để nhắc nhở cho chúng ta, khi con và các anh chị nghe học về vấn đề thờ phượng đó, thì vấn đề thờ phượng là ca ngợi Chúa đem lại sức sống cho tinh thần của dân sự của Chúa. Trong mấy tuần qua, tôi mời quý ông bà các anh chị học về vấn đề thờ phượng Ngài. Quý vị có nhớ gì không? Thứ nhất là chúng ta ca ngợi Chúa mỗi ngày và suốt đời, đúng không? Nhớ cái đó. Thứ hai nữa là chúng ta suy gẫm ở trong sách Thi Thiên được 147 tuần rồi, đó là ca ngợi Chúa là một khả năng, một ân tứ, một sự ban cho cao nhất trong đời sống của mình. Và sáng hôm nay cho qua Thi Thiên 149, lời Chúa thách thức chúng ta là thờ phượng Chúa khắp mọi nơi và mọi người dự phần vào trong sự ca ngợi Ngài. Và chúng ta sẽ qua Thi Thiên 149, chúng ta sẽ suy gẫm hai ý là tại sao mọi người phải ca ngợi Chúa ở khắp nơi, và làm sao chúng ta cũng là một phần trong mọi người đó sẽ ca ngợi Chúa nhiều trong mùa tạ ơn này. Chúng ta hãy ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì Ngài đã dẫn dắt cuộc đời của chúng con và ban cho chúng con được có ơn lành của Chúa để có cơ hội thờ phượng Ngài và tự do đầy phương tiện. Sáng hôm nay một lần nữa chúng con đến với lời của Ngài, xin Chúa ban ơn cho chúng con để qua lời của Chúa chúng con được khích lệ trở thành những người có tấm lòng, có cuộc đời ca ngợi Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Những lời Chúa thách thức chúng con sáng nay, chúng con cho chúng con người nói, người nghe để được ơn lành của Chúa. Những giờ chúng con ngồi ở đây có ích lợi cho chúng con, và chúng con tập trung hướng về Ngài để dâng thì giờ quý báu này trong tay của Chúa và gặp gỡ được Chúa một cách mới. Chúng con cảm ơn Ngài và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất, tại sao là mọi người ca ngợi Chúa ở mọi nơi? Chúng ta đọc Thi Thiên đoạn 10, đoạn 149 câu 1 tới câu 5. Hallelujah, hãy hát sướng cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới. Hãy hát ngợi khen Ngài trong các hội thánh Ngài. Nguyện Israel mừng rỡ nơi đấng đã dựng nên mình. Nguyện con cái Si-ôn vui vẻ nơi vua mình. Nguyện chúng nó nhảy múa và ngợi khen danh Ngài, dùng trống cơm và đàn cầm mà hát ngợi khen Ngài. Vì Đức Giê-hô-va đẹp lòng dân sự Ngài, Ngài lấy sự cứu rỗi trang sức cho người khiêm nhường. Nguyện các thánh Ngài mừng rỡ về sự vinh hiển, hát vui vẻ trên giường mình. Tại sao ca ngợi Chúa ở mọi nơi? Câu 1 ghi là ca ngợi Chúa ở đâu? Trong hội các thánh Ngài, là trong hội thánh. Khi mà các con dân của Chúa, các thánh đồ họp lại, những người thuộc về Ngài gặp lại, thì chúng ta ca ngợi Chúa trong hội thánh. Lý do là vì Chúa đã cứu mình, vì Chúa đã chọn mình, vì Chúa đã đem mình trở thành thuộc về dân của Chúa, cho nên chúng ta là những người họp lại với nhau để thờ phượng Ngài, để ca ngợi Ngài ở trong cộng đồng đức tin. Câu 2 ghi là nguyện dân Israel mừng rỡ nơi đấng đã dựng nên mình. Nguyện con cái Siôn vui vẻ nơi vua. ở mọi nơi, là bao gồm trong đất nước vương quốc miền Bắc là Israel, và thứ hai là Sion, là nói đến Jerusalem, là thủ đô của vương quốc miền Nam. Vì Chúa đã giải cứu dân sự của Chúa, dân Israel miền Bắc hoặc miền Nam nhiều lần. Vì vậy cho nên Chúa kêu gọi dân sự của Chúa thờ phượng Ngài. Và chính họ cũng nhận biết rằng dân Israel được thành hình là bởi Đức Chúa Trời gom họ lại, chọn họ giữa các dân và thành lập đất nước. Cho nên lý do đó dân sự của Chúa cũng được kêu gọi ca ngợi Ngài. Câu 5 ghi là hát lớn tiếng trên giường của họ, ở khắp mọi nơi là trong nhà. Cái giường là cái nhà của mình ở, vì Chúa đã ban tôn trọng Ngài. Câu 4, vì Chúa đẹp lòng dân sự Ngài, Ngài lấy sự cứu rỗi trang sức cho người khiêm nhường. Nguyện thánh, các thánh Ngài mừng rỡ vì sự vinh hiển, hát vui vẻ tại trên giường mình. Mình thờ phượng Chúa ở nhà nữa, chứ không phải chỉ tới nhà thờ. Ngay tại trên lúc giường là nơi nghỉ ngơi, hoặc là giường cũng có là lúc mà chúng ta bị yếu, mệt, có thể bị bệnh, thì chúng ta cũng có thể ca ngợi Chúa. Ca ngợi Chúa không phải là vì mình bị bệnh, nhưng mà mình được nghỉ ngơi, hoặc là ca ngợi Chúa vì sự vinh hiển Chúa ban cho cuộc đời của mình. Đó là một trong những lý do mà mình cầu nguyện ở nhà. Câu 6, câu 9 ghi là sự ngợi khen Đức Chúa Trời trong miệng họ, thanh gươm hai lưỡi bén trong tay họ, đặng báo thù các nước. Thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa lúc chiến tranh. Và đây nói đến đó dân sự của Chúa, nói đến trận chiến thuộc linh, nói đến con dân của Chúa phải đương đầu với những kẻ thù là những người không tin Chúa. Và Đức Chúa Trời đã có dự định về chương trình và định mệnh của những người không tin Chúa như thế nào. Và những người tin Chúa một ngày kia sẽ cùng với Chúa thực hiện cái sự công bằng, công lý của Chúa. Bây giờ thì chúng ta không có thấy, nhưng trong cái kêu gọi này, chúng ta được kêu gọi là trong nơi tranh chiến. Ở đâu? Ở nơi căng thẳng, ở nơi thuộc linh và công lý của Chúa danh dự. Ở đó cũng là lúc mà chúng ta cũng lấy cớ để ca ngợi Ngài. Ý thứ hai là tại sao là mọi người? Hồi nãy là mọi nơi. Mọi nơi là trong nơi thờ phượng, trong đất Israel, tại nhà mình, và nơi mà mình có cái sự giằng co về cái đời sống tâm linh. Mọi người là vì Chúa đã chọn và cứu mình. Vì mọi người tin Chúa thì kinh nghiệm được ơn lành của Chúa, thấy được ơn của Chúa trong cuộc đời của mình. Cho nên những người được kinh nghiệm ơn lành của Chúa thì là ca ngợi Chúa. Cho nên tác giả Thi Thiên 103 kêu gọi là hết tất cả mọi người ca ngợi Chúa. Riêng không phải là ca ngợi Chúa là chuyện cá nhân, nhưng mà ca ngợi Chúa trong cộng đồng, những người thuộc về dân của Chúa ca ngợi Chúa. Tin Chúa không phải để riêng trong lòng. Tôi tin Chúa. Có một số các anh chị nói tôi tin Chúa tôi để trong lòng rồi, tôi cần gì đâu phải tới nhà thờ để ca ngợi Chúa, đâu cần phải tới cộng đồng đức tin. Và chúng ta ảnh hưởng cái suy tư đó là tin Chúa trong tâm mới là quan trọng, còn cộng đồng đức tin mình thấy cái chuyện đó không quan trọng. Nhưng mà Chúa kêu gọi chúng ta là những người đã được Chúa cứu, mọi người, và kinh nghiệm được ơn lành của Chúa thì ca ngợi Chúa. Những người hưởng ơn thương xót của Chúa, mọi người, đây là gồm vương quốc miền Bắc Israel, là những người được Chúa thành hình, thành lập đất nước của Ngài, thành lập vương quốc mà Chúa cai trị. Mọi người này gồm cả vương quốc miền Nam. Mọi người, câu 5 là gồm các thánh đồ Osen. Nguyện các thánh của Ngài mừng rỡ về sự vinh hiển. Coi như những người được Chúa biệt riêng ra. Và trong Tân Ước Chúa gọi chúng ta là những thánh đồ, dù rằng chúng ta có những cuộc đời chưa phải là thánh trong cái nghĩa thánh thiện, nhưng mà khi Chúa đã chọn chúng ta ở riêng cho Ngài thì chúng ta đã trở thành thánh đồ của Ngài. Thánh đồ là được biệt riêng cho Ngài. Mọi người này gồm có những người hy vọng, có cái niềm hy vọng về tương lai. Đức Chúa Trời sẽ giải cứu, Đức Chúa Trời sẽ chiến thắng, Đức Chúa Trời sẽ thắng hơn những điều ác, và Đức Chúa Trời sẽ cai trị. Và nếu chúng ta đọc Khải Huyền thì chúng ta biết được ngày cuối cùng của Chúa là gì, và ai sẽ là đấng cai trị cho đến đời đời. Cho nên khi chúng ta có niềm tin về tương lai thì Chúa cũng kêu gọi chúng ta ca ngợi Ngài. Chúa là cứu Chúa của chúng ta, chúng ta được gọi là các thánh đồ, những người biệt riêng cho Ngài. Chúng ta là những người ở trong hội của các thánh đồ. Mỗi Chủ nhật đến đây, chúng ta ca ngợi Chúa hàng tuần. Chúng ta ca ngợi Chúa bằng thánh ca. Chúng ta ca ngợi Chúa qua sự suy gẫm lời Chúa. Chúng ta ca ngợi Chúa qua sự hiến dâng một phần thì giờ của cải mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta trong tuần. Và chúng ta đến đây để thờ phượng Ngài. Thi Thiên 149 thì kêu gọi mỗi chúng ta ca ngợi Chúa trong sự hiểu biết. Vì chúng ta biết Chúa là ai? Chúa là đấng tạo dựng, Chúa là đấng thành hình dân sự của Chúa. Chúng ta được kêu gọi để thờ phượng Chúa. Chúng ta cũng được kêu gọi thờ phượng Chúa qua đờn cầm, nhảy múa, trống cơm và ngợi khen Chúa, dùng nhạc khí bày tỏ cái lòng tôn thờ hoặc là vui vẻ ca ngợi Ngài. Âm nhạc khiến cho chúng ta được vui tươi, được phấn khởi trong khi chúng ta thờ phượng Chúa. Tiếng Anh nó gọi là sốt sáng, fervently, một cách sốt sáng. Và Chúa cũng kêu gọi chúng ta thờ phượng là trong sự tin tưởng, hy vọng, trong tinh thần mà Chúa sẽ cai trị và làm chủ mọi sự. Chúa hài lòng, Chúa đẹp lòng dân sự trong bằng sự cứu rỗi. Chúng ta được kêu gọi thờ phượng vì mình kinh nghiệm được sự biến đổi của Chúa khi Chúa cứu mình. Chúa làm cho cuộc đời của mình được tươi đẹp, và không phải chỉ bề ngoài mà trở thành con của Chúa, cho nên tấm lòng này được vui tươi và kinh nghiệm tất cả những ơn lành của Chúa. Từ đó cái sự trang sức bề trong đó bắt đầu thể hiện ra bên ngoài. Cho nên tác giả Thi Thiên nói là Chúa trang sức cho dân sự Chúa bằng sự cứu rỗi. Chúng ta là những người thánh trung tín, mừng rỡ trong sự vinh hiển Chúa ban cho. Nếu không có sự cứu rỗi thì không có gì vinh hiển. Chúa nói là vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu cái gì? Thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta được cứu, cái sự vinh quang của Đức Chúa Trời bắt đầu thành hình trong cuộc đời của mình, vì Chúa Thánh Linh bắt đầu ngự trong cuộc đời của chúng ta. Ở ngoài Chúa có thể có tôn trọng chút xíu, có vinh quang trong giây phút, có thể có spotlight, người ta nói được huy hoàng chút xíu, nhưng mà trong Chúa thì cái sự ban cho này tiếp tục đem sự thỏa lòng trong chúng ta, và sự thỏa lòng đó khiến cho gương mặt của chúng ta được rạng rỡ và được vinh hiển. Trong nhà khi nghỉ ngơi, Chúa cũng kêu gọi chúng ta dành thời giờ để ca ngợi Chúa. Vì lý do chúng ta ca ngợi Chúa vì sự giải cứu của Chúa chúng ta biết rõ mà. Và với cộng đồng chúng ta ca ngợi Chúa, trong hội thánh ca ngợi Chúa, tập trung ca ngợi cảm tạ Ngài. Nhưng mà nan đề của chúng ta thì quý vị nghĩ chúng ta thờ phượng Chúa là gì? Như thế nào? Một số người đến Chủ nhật thờ phượng Chúa, tôn cao Chúa, tới giờ thờ phượng đi đâu mất tiêu. Một nửa thôi, còn nửa kia thì đi ở ngoài. Chúng ta bàn chuyện thời sự, chúng ta bàn chuyện thương mại, maybe chúng ta nói chuyện thể thao từ mùa này mùa football, nhất là từ đây tới tháng 1 coi đội nào thắng. Đến nhà thờ thì hội người thánh, nhưng mà chưa hết lòng với Chúa trong vòng 20 phút, 30 phút. Chúng ta đến thờ phượng Chúa nhưng lòng đi lang thang, và lòng của mình đầy ắp những điều khác hơn ngoài Chúa. Chúa phán làm sao ca ngợi thờ phượng Chúa? Giờ hầu đến, Giăng đoạn 4 câu 24, và đã đến rồi, những kẻ thờ phượng thật hãy lấy tâm thần lẽ thật mà thờ phượng Cha. Ấy là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Chúng ta không có đi xem lễ, tôi không có làm lễ, tôi không có cử hành lễ Misa. Quý vị ngồi dưới đây là tấm lòng mà Chúa thách thức, bày tỏ từ bên trong của mình muốn cảm ơn Chúa về những điều Chúa đã làm cho chúng ta trong tuần vừa rồi. Rất tiếc một số anh chị em đến đây gọi thờ phượng, nhưng mà có thể nói, có thể làm, khiến cho những người xung quanh bị phân tâm. Chúng ta bị ở trong một đất nước lúc nào cũng rờ điện thoại và rất là restless, không có nghĩ được. Chúng ta cần phải tập và discipline mình yên tĩnh, because việc giờ thờ phượng này rất là khó cho một số, nhất là mấy ông ngồi yên là nó khó chịu. Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể dâng cho Chúa được một cái thì giờ để chúng ta được kinh nghiệm Chúa. Rất tiếc có một số người đến hội thánh ca ngợi Chúa nhưng mà không có đi kèm với cái kinh nghiệm cảm tạ tươi mới. quên mất đi. Tuần vừa rồi Chúa có làm một vài điều rất là nhỏ cho mình. Quên trong tuần có một số điều rất mới Chúa nhậm lời, nhưng mà mình nghĩ là ô nó nhỏ quá đi, thành ra mình không có cái lòng cảm ơn Chúa trong khi chúng ta thờ phượng. Chúng ta quên rằng Chúa đang làm chủ, và dù chúng ta đang khó lắm, nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ đem chúng ta qua nỗi khó khăn này. Đức Chúa Trời đang cai trị, và Ngài sẽ cai trị cho đến muôn đời. Và ý tưởng đó phải luôn luôn để chúng ta có lý do để ca ngợi Chúa, dù các anh chị đang ở trong chỗ kẹt nhất. Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới, New Song. Ca ngợi Chúa ở đâu? Trong hội chúng. Hát cái gì? Hát bài ca mới. Có gì đâu mới. Ngày nào tôi cũng tới thấy mấy ông trong ban thờ phượng hát, hát mấy bài thánh ca không, cũng giống như cũ mà. Không, lòng chúng ta mới. Ca thương đồng ba nói là mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Mới cái gì? Sự thành tín. Chúa luôn luôn giữ lời hứa của Ngài mà. Khi chúng ta mở mắt ra là chúng ta cảm ơn Chúa vì một ngày mới, và đủ rồi, như đó là đủ để ca ngợi Chúa. Và chúng ta sẽ thờ phượng trong tinh thần mới đó, dù rằng bài hát rất cũ, nhưng mà vì tấm lòng của mình đã được đụng chạm Chúa một cánh mới. Vì vậy cho nên tác giả Thi Thiên kêu gọi chúng ta bring a new song. New này không phải là mới cái lời, nhưng mà là fresh, tươi mới. Các anh chị mỗi ngày cũng vậy, mỗi ngày chúng tôi cũng già đi, nhưng mà đứng trước gương mỗi ngày thức dậy fresh, rất là tươi mới, vì một ngày mới Chúa ban cho. Cho nên khi chúng ta đến đây sáng Chủ nhật, xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được ơn của Ngài và sự thành tín của Ngài vẫn còn và tươi mới. Chúng ta đến với Chúa hát bài hát cũ, nhưng mà tinh thần mới, thờ phượng ca mới, thờ phượng tươi mới, đẩy lui buồn nản, thờ phượng ca ngợi Chúa, ban sức sống cho mình. The joy of the Lord is our strength. Thờ phượng Chúa, bày tỏ lòng biết ơn Chúa, tin tưởng Chúa cho ngày tương lai. Thì Thiên 147 tuần trước nhấn mạnh thờ phượng Chúa là điều đẹp lòng Ngài. Chúa là đối tượng, không có ai thấy chúng ta sáng hôm nay hết. Chúa đang làm khán giả về tất cả những điều chúng ta ngồi ở đây nói cái gì và tôn thờ Chúa như thế nào. Chúng ta không có perform, không có trình diễn với ai ở đây hết. Chúng ta đang thờ phượng Chúa, và Đức Chúa Trời đang nhìn thấy cách chúng ta thờ phượng Ngài. Câu hỏi thứ hai, làm sao mình ca ngợi Chúa khắp nơi? Câu 4, vì Đức Giê-hô-va đẹp lòng dân sự Ngài, lấy sự cứu rỗi trang sức cho người khiêm nhường. Người không được Chúa cứu khó thờ phượng lắm, bởi vì không kinh nghiệm được ơn lành và ơn cứu rỗi của Ngài, và yêu mình hơn tất cả những người khác thì khó thờ phượng lắm, bởi vì mình là chiếm hết mọi sự rồi. Còn cái gì đâu phải tôn thờ, có được thì phải tôn thờ tôi nè, praise me. Thành ra vì vậy cho nên thờ phượng Chúa trước hết là phải kinh nghiệm sự cứu rỗi, phải hạ mình, vì Đức Chúa Trời trang sức cho chúng ta, làm cho chúng ta được đẹp qua ơn cứu rỗi. Vì có khiêm nhường thì mới thấy mình cần Chúa, mình có khiêm nhường, có biết mình là tội nhân thì mới nhận ơn phước Chúa, thì mới ca ngợi Chúa được. Nhận biết ơn cứu rỗi của Chúa là một ơn rất lớn, là một ơn ngàn đời, và mãi mãi không có quên ca ngợi Ngài. Nếu tất cả mọi việc không có gì hết, chỉ được ơn cứu thôi, cứu độ của Chúa thôi, thì cũng đủ để ca ngợi và cảm tạ trong mùa tạ ơn này. Câu 1, nhờ Chúa giúp chúng ta nhận biết ơn Chúa từng ngày, sự thành tín của Chúa luôn ở với chúng ta. Ơn lớn, ơn nhỏ là đấng ban trên đời sống của mình, và cảm tạ ơn Chúa. Đó là lý do tại sao Thi Thiên 103 chúng ta nói chớ quên các ân huệ Ngài. Rồi sau đó ông diễn tả ơn ăn ngon, ơn được tôn trọng, ơn được người khác không có chà đạp mình, và ông nói hết tất cả những lý do mà chúng ta tiếp tục hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Câu 5, khi ở nhà hát vui vẻ trên giường mình, ở nhà dành thì giờ gặp gỡ nhau đọc kinh thánh, ngay cả khi bị đau ốm cũng nhờ ơn Chúa, cảm tạ Chúa về những điều Chúa sẽ làm, Chúa sẽ dạy dỗ trong khi chúng ta nằm trên giường bệnh. Vì dù nằm trên giường bệnh gặp khó khăn, chưa đi ra được khỏi nhà, thì cũng nhớ đến câu kinh thánh mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ kính mến Đức Chúa Trời, và xin Chúa giúp cho mình trở thành người kính mến Chúa, để chúng ta kinh nghiệm điều tốt lành mà Đức Chúa Trời dự định cho chúng ta. Câu 6, câu 9, Nhờ ơn Chúa, chúng ta thực hiện việc công bình, giữ lòng ngay thẳng trước mặt Chúa trong đời sống của mình. Đó là cách mà chúng ta ca ngợi Chúa. Nhìn cuộc đời của chúng ta sống cách ngay thẳng, trong công sở, trong cách ăn, cách nói, người khác ca ngợi Ngài. Giống như chúng ta đã được nhắc nhở tuần trước là để người ta thấy các việc lành các ngươi mà ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Matthew đoạn 5. Mỗi ngày trong trận chiến tâm linh, nếu chúng ta không có lời Chúa như thanh gươm hai lưỡi, nếu miệng chúng ta thiếu lời ca ngợi Chúa, thì thật là khó mà chiến thắng với những điều tiêu cực, những điều bi quan, những điều sầu não đang kiếm cách đi vào trong cuộc đời của chúng ta mà kéo chúng ta ra khỏi mối tương giao với Ngài. Câu chuyện kể lại về cái năng lực của Power of Praise God, of Praising God. Quý vị biết bài Shout to the Lord, quý vị nhớ bài đó chứ? Dù tác giả của bài hát này là bà Darlene Check, bà là người hướng dẫn ban hát của Hội Thánh Hillsong ở tại Australia. Bà kể lại trong cuộc phỏng vấn trong một tạp chí, cuộc đời của bà lớn lên ở tuổi thiếu niên là cha mẹ cãi nhau, cãi cho đến khi chia tay, và bà phải sống một thời gian bên cha, một thời gian bên mẹ. Và bà nói bà rất là khổ tâm, rồi sau đó thì sầu não cho nên sô-cô-la, bánh ngọt cứ bỏ vô miệng miết, và rồi nặng ký lên thì lại feel guilty thì ăn tiếp thì nó nặng thêm, và họ gọi đó là eating disorder. Và rồi sau đó thì là gặp gỡ Chúa trở lại, nhưng mà chống lại cái bệnh ăn uống của mình không kịp, và sau đó thì là có con, và rồi bị hư thai trong khi rất muốn có đứa con thứ ba, và rồi gia đình cũng gặp những khó khăn. Và rồi trong hoàn cảnh đó bà nói tôi phải ngợi khen Chúa, từ trước giờ tôi cũng hát mà. Và bà đã vào phòng riêng cầu nguyện, và sau đó Chúa đã ban cho bà lời của bài hát Shout to the Lord, và bài hát này đã trở thành bài hát nổi tiếng và đã được dịch khắp nơi trên thế giới. Và từ đó bài hát này đã trở thành một cái cớ để cho Chúa dùng bà trở thành một người mục sư âm nhạc thờ phượng cho Hội Thánh Hillsong ở Australia. Và Hillsong trở thành một movement, một phong trào ca ngợi Chúa lan tràn khắp thế giới. Và bà đã dẫn những cái tour để hướng dẫn những nơi. Và các con của tôi mê nhạc Hillsong, và thanh niên bây giờ thì cũng dùng rất là nhiều bài hát do bà này, số của bà này đã sáng tác. Lời dịch của ông David Dong ở Việt Nam dịch bài Shout to the Lord, trên bản thì tiếng Anh, tôi đọc tiếng Việt: Vua Giê-xu hằng cứu giúp, sẽ chẳng có ai như Ngài đâu. Suốt cả cuộc đời mong con mong ca ngợi công ơn Ngài luôn vô biên. Lòng an nghỉ nơi chân Chúa, sức mới Chúa ban linh hồn con, hết tâm con nguyện mến yêu dân trào, không bao giờ ngừng tôn vinh Cha. Ca vang danh Chúa khắp trần gian, chúc tôn Ngài, dân năng quyền với oai quyền đến Vua Giê-xu, non ca phục Chúa với đại dương vang rền, lời hát khen danh Cha Thánh. Con vui mừng tôn vinh thay Chúa đấng sáng tạo, muôn muôn đời sau lòng yêu mến danh Giê-xu, không chi so với hứa ngôn Chúa nơi tâm hồn con đây. Không chi so với hứa ngôn Chúa nơi tâm hồn con đây. Đó là cái câu khi người hát trong khó khăn, gặp nhiều thách thức, nhớ đến lời của Ngài, lời hứa của Chúa, có thể hát và có thể được khích lệ. Sau khi sáng tác bài hát này, bà Darlene đã được Chúa thương xót và giải quyết những nan đề của đời sống mình, có niềm vui của Chúa trở lại. Và người ta phỏng vấn bà là làm sao bà có thể hướng dẫn được hết đêm này qua đêm kia trong khi bà hướng dẫn những người khác, hướng dẫn ca ngợi Chúa. Từ bà đi tour thì tối nào người ta mua vé là có hàng ngàn, hàng chục ngàn mấy em thiếu niên, thanh thiếu niên và người trẻ tuổi tới những cái hội trường đứng sắp hàng như là coi football vậy đó, để vào, để trong cái nhóm của bà có thể hướng dẫn để hát ca ngợi Chúa. Bà nói thật sự có tối đó là tôi mệt và tôi không có thể hướng dẫn được thờ phượng, và tôi chỉ cầu nguyện với Chúa như sau: thứ nhất, lạy Chúa, con không muốn kẻ thù thắng con hôm nay, tối nay. Lạy Chúa, dù con có cảm giác mệt nhọc không muốn hát tối hôm nay, thì con cũng thờ phượng Ngài. Con muốn thờ phượng Chúa ngay bây giờ. Xin Chúa mang lấy con, vì Ngài đã phán trong Jeremy đoạn 31 câu 13: ta biết ta sẽ thay vào sự buồn bã với niềm vui, ta biết ta sẽ biến than khóc thành vui mừng. Lời Chúa hứa, con cần Ngài, con cần Chúa mang con mỗi tối này qua tối kia, để con có thể tiếp tục thờ phượng Ngài. Và xin Chúa mang con, ẵm con từng phút này qua phút kia, để con có thể ca ngợi Ngài. Và khi chúng ta nhìn những cái cách bà hướng dẫn thờ phượng, và chúng ta nhìn thấy hàng chục ngàn mấy em ở phía dưới hát, và chúng ta có thể cảm nhận được là đó là sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh trong sự thờ phượng. Trong mùa tạ ơn này, chúng ta cần phải đọc cái lời mình hát trước khi mình hát. Chúng ta phải meditate, suy gẫm cái lời chúng ta hát trước khi chúng ta hát. Và chúng ta hát ca ngợi Chúa trong mùa tạ ơn này là cho Chúa nghe, và chỉ có một mình Chúa nghe. Muốn diễn tả cái gì cũng được, nhưng mà Chúa đang nghe các anh chị em. Và tôi nhắc lại, chúng ta không có perform, chúng ta không có trình diễn, không có ai vỗ tay. Và nếu không có vỗ tay thì ok. Bà chia sẻ là ca ngợi của Chúa là sức ban cho chúng ta vượt qua những khó khăn, thách thức, đau buồn. Ca ngợi Chúa không còn là kết quả của cảm giác, cảm nghĩ. Ca ngợi Chúa phải là ý muốn, là ý chí, là quyết tâm ca ngợi Chúa mỗi ngày, không phải là hoàn cảnh, nhưng mà vì trong tấm lòng này muốn ca ngợi Chúa. Hallelujah. Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới. Hãy hát ngợi khen Ngài trong các hội các thánh Ngài. Quyền các thánh Ngài mừng rỡ vì sự vinh hiển, hát vui vẻ tại trên giường mình. Hallelujah. Cầu xin Chúa giúp cho các bạn chị em trong mùa tạ ơn này hát đờn bất cứ lúc nào, trong nhà hay như thời phượng, suy gẫm lời của Chúa khi chúng ta hát, và xin Chúa ban cho chúng ta hát cho chính Chúa trong mùa tạ ơn này. Mỗi chúng ta suy gẫm đến tâm tình thờ phượng của mình, xin Chúa biến đổi. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài, chúng con hát nhiều lần, chúng con đã hát ngợi khen Chúa nhiều bài. Lạy Chúa, trong mùa tạ ơn này, xin Chúa làm tươi mới lại cuộc đời chúng con. Có ai ở vòng cửa vòng chúng con chưa gần Ngài, chưa được kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Ngài? Chúng con có thói quen đến đây để thờ phượng Chúa, nhưng đến đây rồi đi, đầu óc chúng con đi chỗ khác, chúng con chưa dâng trọn cho Ngài giờ thờ phượng. Xin Chúa cứu chúng con và phục hưng chúng con để trọn lòng, trọn cuộc đời này ca ngợi Chúa ở đây, ở nhà, ở nơi sở làm và ở mọi nơi. Chúa sẽ được tôn vinh qua cuộc đời ca ngợi chúng con. Nguyện xin Chúa tha tội cho chúng con vì chưa để tâm thần lẽ thật để thờ phượng Ngài. Nguyện xin Chúa giúp cho hội thánh Austin này trở thành hội thánh ca ngợi Chúa đẹp lòng Ngài, và những giờ thờ phượng ca ngợi Chúa của chúng con sẽ đem những người khác đến gần Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.